Trước khi lễ làm đệ tử Phật diễn ra đó, thì nhân dịp này thầy nhắc một số điều để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Điều một đó, hai phương diện triết lý và hành trì của đạo Phật. Đạo Phật do Đức Phật Thích Ca thành lập tại Bồ Đề Đậu Tràng, tiểu bang Bihar, nước Ấn Độ, vào năm Đức Phật được 35 tuổi, thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Sau 49 ngày thành lập các học thuyết quan trọng nhất, mà về sau chúng ta biết đó là con đường tỉnh thức, Đức Phật đã bắt đầu con đường truyền bá chân lý mới của Ngài tại vườn Nai Sanat, gần với con sông Hằng thiêng liêng của Ấn Độ giáo. Thì trong suốt 45 năm có mặt ở 8 trên 16 tiểu bang thuộc miền Bắc của Ấn Độ lúc bấy giờ, Đức Phật đã độ được vua của 8 tiểu bang, tổng cộng là 10 người, vì có 2 tiểu bang gồm có 2 vua, vua cha và vua kế ngôi, gồm tiểu bang Ma Kiệt Đà và tiểu bang Kosala. Hàng ngàn quan văn, quan võ đã tình nguyện làm đệ tử của Đức Phật, từ bỏ tôn giáo gốc của họ là đạo Bà La Môn, nay được gọi là Ấn Độ giáo. Và khoảng hơn 3.000 tu sĩ đạo Ấn Độ cải đạo tập thể tình nguyện làm đệ tử của Đức Phật, và hàng triệu tín đồ của Ấn Độ giáo cũng lần lượt đi theo Đức Phật. Thì đó là một hiện tượng tôn giáo mới có sức hấp dẫn cực kỳ lớn dưới sự dẫn dắt của Đức Phật. Và về phương diện triết lý đó, chúng ta nhớ có 6 phương diện chính. Thứ nhất, thế giới quan. Đức Phật chủ trương học thuyết tương quan, thường được hiểu đó là thuyết duyên khởi. Do cái này có nên cái khác có, do cái này không nên cái khác không theo chiều thuận. Và ở chiều nghịch đó, do cái này có nên cái khác không, do cái này không nên cái khác có. Học thuyết này đó có nhiệm vụ xóa sổ 3 học thuyết quan trọng tại Ấn Độ lúc bấy giờ và trên toàn cầu ngày nay cũng có tương tự. Học thuyết Thượng Đế Sáng Thế. Thượng Đế được xem là tạo vật, nguyên nhân đầu tiên, không được bất cứ nguyên nhân nào tạo ra, nhưng lại có khả năng tạo ra con người dạng vật. Ngày và đêm, ánh sáng bóng tối, hạnh phúc khổ đau, số phận của con người. Thứ hai đó là học thuyết duy vật, cho rằng vật chất có trước, vật chất là nền tảng, mọi thứ theo đó phát sinh. Thứ ba là học thuyết duy tâm. Tâm được xem là có trước và dạng vật theo đó được phát sinh. Thế vậy ở góc độ thế giới quan á, Đức Phật cho rằng cả 3 học thuyết đó đều sai lầm và không thể truy ra được nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, bởi vì sự tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc như vừa nêu. Về nhân sinh quan á, thì Đức Phật lấy con người làm nền tảng. Và theo Đức Phật đó, chỉ với tư cách con người chúng ta mới có tiềm năng trở thành thánh nhân. Thượng đế theo Đức Phật không có thật. Và con người hạnh phúc hay khổ đau là do tự do ý chí, các hành vi của con người tạo ra. Cho nên con người phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Đó là cách Đức Phật đề cao nhân bản. Về phương diện xã hội học á, thì Đức Phật chủ trương xã hội không còn giai cấp, đi ngược lại với thể chế quân chủ tập cấp lúc bấy giờ. Xã hội được chia ra là 4 giai cấp: đế vua chúa, độc quyền về chính trị và quân sự; đế bà la môn giáo, độc quyền về tôn giáo và giáo dục; đế thương gia, độc quyền về các loại hình kinh doanh và giao dịch xã hội; và đế thủ đà la bị áp bức buộc phải làm ô xin và nô lệ phục vụ cho 3 giai cấp tiêu trên. Như vậy là thân phận con người đó lệ thuộc vào từng giai cấp mà người đó mang thông qua cái họ tộc mà mình xuất thân, không thể thay đổi được. Tập cấp được hiểu là gì? Từ thế hệ này sang thế hệ khác, ai sinh ra trong giai cấp cùng đinh thì đời đời kiếp kiếp phải mang thân phận cùng đinh. Ngoài ra thì Đức Phật còn chủ trương bình đẳng giới. Vào năm Ngài được 41 tuổi, đề cao vai trò của phụ nữ để giúp cho họ có được cái quyền bình đẳng về xã hội, bình đẳng pháp lý, bình đẳng đạo đức, bình đẳng giáo dục và bình đẳng tâm linh thông qua các hoạt động tôn giáo. Cho nên Ngài đã thành lập ra giáo đoàn ni đầu tiên trong lịch sử nhân loại, để cho thấy rằng là những gì người nam đạt được, người nữ cũng có tiềm năng và năng lực tương tự. Về phương diện chính trị đó, thì Đức Phật chủ trương dân chủ tuyệt đối, đó là biểu quyết theo đa số và lấy cái tuyệt đối làm nền tảng để tạo ra sự hòa hợp đoàn kết đối với bất kỳ chủ trương nào. Và Đức Phật đó đã áp dụng cái mô hình đó trong tăng đoàn. Ngài đã thiết lập giới luật, chia những cái hành vi phạm giới từ nghiêm trọng nhất cho đến cái gần nghiêm trọng, và những cái giới điều hỗ trợ cho oai nghi tế hạnh của người xuất gia. Mà theo luật tứ phần, một trường phái luật quan trọng trong 6 trường phái luật của Đức Phật, của Đạo Phật, thì các đại đức, tức là xuất gia nam đó, thì có 250 điều đạo đức, và các sư cô, tức là xuất gia nữ đó, thì có 348 điều đạo đức để thánh hóa chính mình. Thì đó là một cái mô hình dân chủ đề cao nhân quyền, tự do, công bằng, để mọi con người đó có cơ hội được thăng tiến và đóng góp chất xám cũng như là năng lực của mình cho sự phát triển chung của đất nước và của toàn cầu. Đức Phật đã giới thiệu đến mô hình là chuyển luân vương, tức là vị vua quản trị đất nước đó, qua 3 phương diện: quản trị bằng luật pháp, mà ngày nay chúng ta gọi là chủ nghĩa pháp quyền, không ai được quyền đứng trên luật pháp. Phương diện thứ hai đó, hỗ trợ luật pháp bằng đời sống đạo đức. Và ở phương diện thứ ba đó, đó là luật pháp và đạo đức được hỗ trợ bởi chân lý phổ quát. Như vậy, nguyên thủ quốc gia nào áp dụng 3 phương diện nêu trên để cai trị đất nước, thì đất nước đó không chỉ đạt được độc lập hòa bình, công bằng xã hội, mà là một xã hội lý tưởng. Ở nơi đó các thành viên đều là những người có các phẩm chất đạo đức cao và đam mê chân lý, hiểu các giá trị tinh thần cao quý, chứ không chỉ dừng lại ở các giá trị vật chất. Về phương diện đạo đức học đó, thì Đức Phật nhấn mạnh đến bốn. Thứ nhất là phòng phi, ngăn ngừa các điều ác trước khi nó phát sinh. Đó là ngăn chặn ở gốc rễ vấn đề. Thứ hai đó là chỉ ác, đó là chỉ là đình chỉ, dừng hoàn toàn tất cả những điều phạm pháp theo luật và những điều lỗi trong các mối quan hệ dân sự và xã hội. Thứ ba đó, nỗ lực hành thiện, đó là làm các việc thiện, việc nhân đạo, việc công ích, việc nghĩa lệ, càng nhiều càng tốt, để thăng hoa giá trị cuộc đời mình lên. Và thứ tư là chuyển nghiệp, tức là gieo trồng các nghiệp thiện đối lập với các nghiệp ác lỡ tạo bằng số lượng tương đương để vô hiệu hóa và triệt tiêu đó. Và được như vậy đó thì con người sẽ trở nên thánh thiện. Và cuối cùng về phương diện giải thoát thì Đức Phật chia ra hai cấp độ giải thoát. Giải thoát có nghĩa đen là cởi trói tâm khỏi các xiềng xích trói buộc. Chúng ta cởi trói các nỗi khổ niềm đau, cởi trói các thói quen tiêu cực, rồi cởi trói là những động cơ dẫn đến nỗi khổ và niềm đau. Thì người tại gia có thể nỗ lực đạt được cái sự giải thoát ở cấp độ này. Và ở cấp độ cao hơn đó, đó là giải thoát, như là thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, thì phải tu luyện để thánh hóa chính mình, để dứt hoàn toàn được tâm tham ái sân hận si mê cố chấp, và đồng thời đó phát triển ba phương diện tuệ giác, đạo đức và thiền định. Thì từ một người phàm lần lượt trở thành chân nhân, từ chân nhân lần lượt trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân lần lượt trở thành thánh nhân, khép lại nỗi đau luân hồi. Thì đó là đạo Phật triết lý. Thì đạo Phật triết lý này đó được lưu giữ trong khoảng 36.000 bài kinh đang còn được bảo tồn cho đến hiện nay. Thì suốt 45 năm truyền bá chân lý thì Đức Phật thuyết giảng 83.000 mấy trăm bài kinh, tròn số là 84.000. Và chúng ta bảo tồn được từ văn học Pali của Phật giáo Nguyên Thủy gồm có 17.000 mấy trăm bài kinh, và tương đương từ văn hệ Sanskrit của Phật giáo Bộ Phái chúng ta bảo tồn được khoảng 17.000 bài kinh, và từ văn học Đại Thừa văn hệ Sanskrit chúng ta bảo tồn được hơn 2.000 bài kinh. Thì đây là một cái kho tàng văn học tôn giáo vĩ đại, có thể nói là lớn nhất hành tinh hiện nay. Vì Đức Phật đó truyền bá chân lý suốt 45 năm, mỗi ngày trung bình ngày thuyết giảng 5 bài kinh, lấy cái cớ đi hành khất mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa để thuyết pháp, tức là giới thiệu chân lý mới của ngài đó cho những cái nhóm nhỏ. Vì cái luật hành khất của ngài là không đi trùng hướng, ngày hôm trước ngày hôm sau phải đi khác hướng để tiếp xúc với những người mới. Nhân cái việc người ta tặng biếu mình thức ăn, đền tạ lại bằng một bài chân lý. Phương diện thứ hai của đạo Phật rất quan trọng, đó là phương diện thực hành. Như vậy cái khác nhau căn bản giữa đạo Phật triết lý và các trường phái triết học nằm ở chỗ những triết gia đưa ra các học thuyết triết học chỉ đơn thuần là học thuyết để thỏa mãn các nhu cầu trí thức và lý luận, không có cái nhiệm vụ giải quyết nỗi khổ niềm đau của dân sinh. Còn lời Phật dạy được xem như là to thuốc, mà đối tượng trị liệu đó chủ yếu là nỗi khổ niềm đau về tinh thần, liên hệ đến thói quen sống của con người. Cho nên Đức Phật rất nhấn mạnh đến việc thực tập, tức là áp dụng lời của Ngài giảng dạy vào trong đời sống thực tiễn. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có đưa ẩn dụ giống như là hoa chiên đàn, hoa lài, hoa dạ lý hương và nhiều chủng loại hoa tạo ra cái mùi thơm phức nhưng không thể bay ngược chiều gió, tức là nó thuận chiều gió, gió thổi theo hướng nào thì cái mùi thơm sẽ lan tỏa theo hướng đó thôi. Vậy nên mà khẳng định đó, hương của người có giới hạnh, phẩm chất đạo đức cao có thể lan xa khắp bốn phương trời, tức là đi ngược chiều gió và siêu vượt khỏi giá trị thời gian. Thì ẩn dụ đó Đức Phật muốn nhấn gửi rằng là đạo Phật là phải thực hành. À, cái hình thức của các loại hoa có hương không người chịu gió tượng trưng cho kiến thức đơn thuần, còn người có phẩm chất đạo đức đó là người áp dụng để thanh lọc hóa chính mình. Do đó chúng ta phải thường xuyên đọc kinh để chiêm nghiệm chân lý, giúp cho mình mở được trí tuệ và áp dụng trong những tình huống phù hợp, thì chúng ta sẽ thấy giá trị trị liệu nỗi khổ niềm đau từ lời Phật dạy rất là cao. Nên một trong sáu đặc điểm của chân lý Phật đó là thiết thực hiện tại, nghĩa là có áp dụng là có kết quả liền. Nó giống như uống thuốc mà trúng bệnh thì nó thư giãn liền, còn mình uống thuốc mà thấy uống hoài nó không hết thì biết là thuốc đó trật hoặc là bị chẩn đoán bệnh sai. Cái trình độ y khoa của Việt Nam chúng ta vẫn còn giới hạn so với các nước tiên tiến như là Hoa Kỳ hay là Đức, Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Na Uy. Ở châu Á thì mình vẫn còn thua xa so với Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan. Thì có rất nhiều cái chứng bệnh. Đối với bệnh viện Việt Nam á, chẳng đó là không có bệnh. Khi phát hiện ra bệnh thì cái đó là gần chết rồi. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải có các công cụ để nhận diện bệnh lý khổ đau và áp dụng to thuốc đúng tình huống. Chính vì vậy mà việc chúng ta nắm vững được sáu phương diện triết lý của đạo Phật như vừa nêu để giải quyết các vấn nạn của con người, thì chúng ta trở thành các Phật tử năng động và có tinh thần dấn thân cao. Điều hai, học Phật và tu Phật. Thì mỗi tháng thầy tổ chức lễ làm đệ tử Phật một lần. Lần này đó thì hơi ít, chỉ có 550 người thôi. Phần lớn các lần tối thiểu đó là 600. Rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7 có thể lên đến 2.000 người. Lời khuyên của thầy đó, đó là sau khi các anh chị em chính thức làm đệ tử Phật xong rồi, hãy đề cao ý thức học chân lý Phật. Thầy không thích dùng chữ học giáo lý. Giáo đó là tính điều, lý đó là chân lý. Chân lý mang tính điều, nó chỉ phù hợp với các tôn giáo nhất thần và đa thần thôi. Cho ta đổi đó lại là học Phật học. Phật học là một ngành học, mà ở nghĩa sâu nhất của đó là học để làm Phật, học để bỏ đi thói quen phàm, thánh thiện hóa chính mình. Điều đó nó bắt buộc chúng ta học Phật dưới góc độ có ứng dụng và hành trì. Còn ở cái từ đơn giản hơn, như là chúng ta gọi là Buddhist Studies, đó là nghiên cứu về Phật giáo. Thì với vai trò cư sĩ tại gia đó, thì quý vị có thể có những lựa chọn khác nhau. Nếu các anh chị em muốn có trình độ cao ở góc độ cử nhân trở lên, có thể đăng ký học Phật học từ xa, chương trình cử nhân học trung bình 4 năm, với số lượng tín chỉ là 128 tín chỉ, 129 tín chỉ, mỗi một môn học gồm có 3 tín chỉ. Còn nếu học thạc sĩ Phật học từ xa thì quý vị sẽ hoàn tất 60 tín chỉ, gồm có 4 học kỳ, 3 học kỳ đầu á, mỗi học kỳ học 5 môn, 15 tín chỉ. Và viết một cái luận văn thạc sĩ trung bình đó, 80 cho đến 130 trang A4, có những phát hiện mới và bảo vệ thành công. Học viện Pháp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy đang làm phó viện trưởng thường trực, tạo cơ hội cho cư sĩ trí thức theo học được lớp này. Rồi các anh chị em nào muốn học thêm thì đăng ký vào trong trang web vbu.edu.vn, thì nó có những cái thông báo về học Phật học từ xa để chúng ta đăng ký. Ở mức độ đơn giản hơn á, thì chùa Giác Ngộ có 2 lớp học: Bát Chánh Đạo căn bản, còn gọi là Phật học căn bản; Bát Chánh Đạo nâng cao, còn gọi là Phật học nâng cao, cao hơn cái lớp căn bản chứ không phải là cao cao nhiều nhé, bởi vì đó là 2 cái lớp vỡ lòng thôi, nâng cao hơn cái lớp căn bản chút. Thì 2 khóa này đó, chùa Giác Ngộ tổ chức qua năm suốt tháng, hết tốt nghiệp một khóa là mở khóa mới. Cho nên các anh chị em đăng ký học. Để học nó thường là buổi tối, một tuần thì chỉ có 2 buổi, thì mình học chừng 3 tháng là xong. Thì chúng ta sẽ có kiến thức căn bản về vì sao tôi theo đạo Phật, đặc điểm của đạo Phật là gì, rồi cuộc đời của Phật Thích Ca, rồi các thực tập căn bản như là quy y, như cách mà chúng ta làm ngày hôm nay, là 5 điều đạo đức tại gia, cách thờ phượng Phật, cách niệm Phật, lại Phật, cách sám hối, cách ăn chay, cách thực tập thiền. Rồi ngoài ra chúng ta học những triết lý căn bản của đạo Phật như là 4 chân lý thánh, Bát Chánh Đạo, 7 yếu tố giác ngộ, rồi thực tập thiền chỉ và thiền quán, cũng như 3 thực tại, 3 bản chất thực tại, rồi 5 quy luật cuộc sống, rồi chết và tái sinh, các cảnh giới sống trong luân hồi, nghiệp và kết quả, rồi niết bàn, rồi bản chất của niềm tin, giá trị của trí tuệ và một số chủ đề khác. Thì khi học những cái nhóm chủ đề như vậy thì các anh chị em sẽ mở ra rất nhiều hiểu biết, không phải chỉ dừng lại ở đạo Phật tín ngưỡng. Thế ra chúng ta phải có một cái trình độ căn bản về Phật pháp. Cho nên đó, thầy khuyên các anh chị em sau khi quy quay lại chùa đăng ký học Phật pháp căn bản. Thì hôm nào mình bận thì mình có thể theo dõi online. Còn tu Phật đó thì đơn giản nhất là chúng ta đến chùa dự khóa tu vào chủ nhật. Buổi sáng là dành cho trung niên và lão niên, buổi chiều dành cho học sinh, sinh viên, thanh và thanh niên, nói chung tức là giới trẻ. Còn các cháu 3 tuổi đến 13 tuổi thì học vào chiều thứ bảy hàng tuần. Thì chúng ta cứ xem đó, đây là một cái cơ hội để mình thay đổi cái không gian sống. Thay vì ở nhà mình đó, sống trong 4 vách tường, dầu là nhà cao cửa rộng như dạng như villa hay là biệt thự, nó riết rồi nó cũng tù túng lắm. Cho nên cuối tuần đó chúng ta dành ra 3 tiếng đồng hồ đến chùa sinh hoạt để chăm sóc, bồi dưỡng cho đời sống trí thức và tâm linh. Bởi vì đời sống tinh thần chúng ta cũng cần thực phẩm, cũng giống như cơ thể cần ít nhất là 2 lít nước, và 3 lần ăn mỗi ngày, 1 lần tắm, 1 lần thay quần áo mới. Rồi những cái tương tác xã hội, giải trí, nghe nhìn để làm cho cái nhu cầu đời sống vật chất đó, nó được đầy đủ. Còn cái nhu cầu thức ăn tinh thần nó cũng quan trọng, và thậm chí nó còn quan trọng hơn rất là nhiều so với đời sống vật chất. Thì người Việt Nam chúng ta rất là lười đọc sách, nhưng mà thích xem chuyện thị phi trên báo chí, mạng xã hội. Và cái này nó cũng làm cái đà cản rất là đáng tiếc đối với cái sự phát triển tri thức và trí tuệ của người dân Việt Nam. Mặc dù chúng ta có cái mức độ thông minh về gọi là IQ, nhưng mà tận dụng cái IQ đó cho các mục đích cao quý đó thì không có nhiều phần trăm người là đạt được theo cái hướng lựa chọn đó. Cho nên là bên cạnh cái việc học Phật thì các anh chị nên tu Phật, tu Phật bằng cách là mình đến chùa tham dự khóa tu. Các cái khóa tu cốt lõi được chùa Giác Ngộ tổ chức thì gồm có khóa tu ngày an lạc, tức là sáng chủ nhật, khóa tu tuổi trẻ của Phật là chiều chủ nhật, khóa tu búp sen từ bi là chiều thứ bảy, rồi khóa xuất gia gieo duyên là khích lệ các bạn trẻ trải nghiệm đời sống xuất gia 7 ngày, rồi khóa thiền Vipassana ở chùa mình trước đây có tổ chức, nhưng mà không gian nó chặt quá, sắp tới chúng ta tổ chức ở chùa Giác Ngộ Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Quảng Đông Hải tỉnh Sóc Trăng. Thì những cái khóa tu căn bản này đó, các anh chị em nên thu xếp thời gian để tham dự. Mình đừng có nghĩ đơn giản rằng là Phật pháp mình đã hiểu hết rồi, cho nên đó là tu tại nhà. Những cái câu nói như là thờ cha kính mẹ mới là chân tu, là tu đâu cho bằng tu nhà, đây là những cái câu cực kỳ sai, sai nghiêm trọng và nó tàn phá đạo Phật. Và tác giả của những câu nói đó là những người không có thiện cảm với đạo Phật. Ở miền Bắc thì có cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa, nó xúi dục người ta đó. Dưới cái tuổi 60 đó là chỉ có sinh hoạt ở nhà thôi chứ đừng đến chùa. Cho nên ở miền Bắc đó, nó làm cho người ta mặc cảm, và hãy ai mà tuổi trẻ đến chùa ta nghĩ rằng là chắc có vấn đề tâm lý thất bại, thất nghiệp, thất tình, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, là khái vậy mới đến chùa. Đằng khi cái bản chất đạo Phật là trẻ vui chùa và già cũng vui chùa, tức là mình chăm sóc đời sống tinh thần của chúng ta một cách rất là siêng năng, có ý thức. Còn tu ở nhà thực ra là nó là một cái phương diện rất nhỏ của tu tập, chứ không thể nói là tu ở nhà là quan trọng hơn tất cả các loại tu. Tu nhà thì chúng ta chủ yếu là gì? Tu đạo hiếu, tu đạo vợ chồng, tu đạo anh chị em và huyết thống, sống hòa hợp, kính trên thì dưới hết á. Vì là chúng ta phải tu ở xã hội, tức là các mối quan hệ xã hội. Thì chúng ta tu ở trong làm ăn kinh tế, tức là làm chủ lòng tham, không vi phạm luật pháp. Thì mình tu ở chùa là để mình nâng cao cái trình độ tu. Thì không gian ở chùa nó thuận lợi hơn, đầy đủ tiện ích hơn, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có không gian tu, có nội dung tu. Còn ở nhà nó chủ yếu là tu các mối quan hệ. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu chúng ta nói rằng là tu đâu cho bằng tu nhà. Còn thờ cha kính mẹ không phải là chân tu duy nhất, thờ cha mẹ chỉ là cái tu đạo hiếu thôi. Cái đó phải là chân tu, đó là tu đạo hiếu. Còn chân tu có nghĩa là tu đúng. Tu đúng thì phải tu đúng với lời Phật dạy. Ở tại gia thì chúng ta tu phước, rồi song song với tu trí tuệ. Còn xuất gia thì nhấn mạnh đến tu trí tuệ để khép lại các nỗi khổ đau và đạt được giác ngộ giải thoát. Cho nên mình phải điều chỉnh các cái câu về câu ca dao tục ngữ sai về đạo Phật, vốn trở thành một cái rào cản làm cho người ta không đi chùa. Hoặc là những cái câu đó là tu ở tâm, đó là ngụy biện và sai lầm. Chúng ta phải bỏ đi chữ ở là giới từ, chỉ nơi chốn. Tu tâm dưỡng tính thì đúng, còn đó tu ở tâm là hoàn toàn trật. Vì tâm không phải là không gian, tâm là một cái chủ thể nhận thức. Tu tâm lấy tâm làm cái đối tượng được nhận thức, Thay vì tâm nó hướng về mục tiêu xấu, rồi động cơ xấu, suy nghĩ xấu, quyết định xấu, dẫn đến hậu quả xấu, nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta điều chỉnh những cái xấu tiêu cực đó. Cho nên tâm là đối tượng được tu, chứ không phải là cái không gian để tu. Cho nên chúng ta phải tu là tu ở một cái không gian cụ thể. Tu ở chùa để đi sâu về pháp môn, tu ở nhà chủ yếu là làm tốt các mối quan hệ gia đình. Cho nên phải có cái không gian tu nhất định, chứ không thể nói là tu ở tâm. Và cái cốt lõi của việc tu á, là làm thế nào để tâm mình được thông dong tự tại, hạnh phúc thảnh thơi, giải phóng được các nỗi khổ niềm đau. Cho nên phải học buông xả sự chấp ngã. Chấp ngã sở hữu, đó là thù dai nhớ vật, tâm hận thù, tâm quan trái, tâm quán kết, để chúng ta làm cho tâm mình trở nên thoải mái. Vì ôm mối hận thù với người khác là đang hành hạ bản thân mình. Và cái công việc tu Phật rất là quan trọng. Tu những gì mà Đức Phật đã dạy. Và được như thế đó thì các anh chị em sẽ thấy là ngoài cái hiểu biết do những lời Phật dạy cung cấp cho chúng ta qua các lời kinh, chúng ta còn là một người thay đổi rất là ngoạn mục, như mở ra cho mình một cái chương mới trong cuộc đời, trở nên hữu ích hơn và có giá trị hơn. Điều cuối cùng, lý tưởng sống và phụng sự nhân sinh. Thì ở tuổi trẻ đó, các anh chị em chỉ lo lập nghiệp là chính. Một người có năng lực trung bình đó, thì lập nghiệp thành công trong 10 năm. Người có năng lực dưới trung bình đó, thì lập nghiệp thành công trong 20 năm. Theo đó các anh chị em có thể có nơi chốn ở cố định, một thiểu số trong số đó có thể cắt được nhà, rồi tác tiện ích cuộc sống, có thể tạm đủ để chúng ta an tâm sống hạnh phúc và phát triển sự nghiệp của mình. Thì thông thường để đạt được cái chuẩn mực đó đó, chỉ cần làm người làm thợ thôi, là công nhân, là người làm thuê ở các lĩnh vực ngành nghề hợp pháp, thì lương có thể là nó không cao nhưng vẫn đủ để cho chúng ta duy trì cuộc sống. Và đạo Phật thì khích lệ mình phải mạnh mẽ, tự tin để vượt qua chính mình bằng cách là từ một người làm công, làm thợ, chúng ta phải nâng mình lên trở thành là người lãnh đạo. Bây giờ nó có những các thuật ngữ như là trưởng phòng, phó phòng, rồi giám đốc điều hành, tổng giám đốc, CEO, CFO, vân vân. Tức là mình phải phấn đấu để mình nâng lên. Nên sau khi tốt nghiệp trình độ cử nhân, thì các chị em khoan dội lập nghiệp liền, mà hãy đi làm thuê cho một cái công ty hay là tập đoàn giỏi. Nhất là cái người trực tiếp điều hành mình phải là người giỏi để mình học kinh nghiệm. Đó là cái kinh nghiệm điều hành, kinh nghiệm để nắm bắt được thị trường, kinh nghiệm làm thế nào để là làm giàu cho cái công ty đó. Thì sau khi làm 2-3 năm thì chúng ta có thể ra riêng để lập nghiệp, có khi là 5 năm, có khi là 7 năm cũng được. Để lúc mà mình đủ trưởng thành về kiến thức về lập nghiệp ở lĩnh vực đó, đủ các cái kinh nghiệm để vận hành một công ty, thì dĩ nhiên là nó có rất nhiều rủi ro. Bởi vì mỗi năm á, vài chục ngàn doanh nghiệp Việt Nam phá sản, ở nước ngoài cũng thế. Cho nên đó, lập nghiệp thì giống như là nấm mọc lên sau những cơn mưa, nhưng mà phá sản thì cái số rơi rụng cũng không phải là ít. Nhưng phải thật sự thông minh, sáng suốt, thì mới có thể tồn tại được và thành công lớn được. Thì như vậy, bên cạnh cái mục đích sống mà chúng ta đã đạt được nhằm giải quyết cơm áo gạo tiền, thì đi theo Phật giáo chúng ta cần phải thực hiện lý tưởng sống. Lý tưởng sống bắt đầu là chúng ta có cái tâm vị tha. Đầu tiên là vượt qua cái sự vô cảm vô tâm, là mở rộng lòng mình ra, là hướng đến cái việc phụng sự, đóng góp. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ, làm phúc cho đời thực ra là đang làm phúc cho chính mình, và tham gia đóng góp cho chùa thực ra là đang đóng góp công đức cho chính mình. Và nhận thức đó nó giúp cho chúng ta dấn thân siêng năng, không còn sống cho chính mình nữa, mà biết nỗ lực làm để đóng góp, tạo ra các hệ giá trị. Như vậy, nếu sự nghiệp được xem là giá trị cốt lõi, đạt được mục tiêu sống, thì việc tham gia phụng sự đó, nó lại là cái giá trị là được phong phú hóa hay là đa dạng hóa. Cái thời hiện đại này đó, nếu như chỉ tập trung vào một cái giá trị cốt lõi không là chúng ta khó tồn tại. Phải tạo ra đa dạng hóa các giá trị để là phong phú đời sống tinh thần của mình. Cho nên chúng ta phải tham gia các hoạt động thiện ích. Để chùa Giác Ngộ thì có rất nhiều các chương trình. Nếu ai có năng khiếu tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn mà tham gia làm giảng viên, nhà chùa cũng có cái lớp yoga miễn phí, lớp thư pháp tiếng Việt. Rồi chiều thứ bảy đó thì dạy các cháu mầm non và thiếu nhi, thì cũng cần những người làm nghề giáo viên hoặc là các sinh viên giỏi cũng có thể tham gia được. Rồi làm truyền thông, làm hậu cần và nhiều lĩnh vực khác nó liên hệ đến sở trường của mình, hoặc là lĩnh vực IT để giúp cho cái việc điều hành truyền thông của chùa đó ngày càng được có kết quả cao. Thì nói chung là chúng ta dành ra tùy theo cái thời gian cho phép. Ở tuổi trẻ thì phần lớn không có tiền, nhưng mà có tấm lòng, có công sức, có chất xám, có nhiệt huyết, thì tận dụng cái tính năng động đó, các anh chị em sẽ tạo ra các hệ giá trị liên hệ đến lý tưởng sống. Nó làm cho chúng ta trở nên cao thượng hơn và được nhiều người quý mến hơn. Chứ còn mà chỉ dừng lại ở mục đích sống không thì dĩ nhiên luật pháp cho phép như thế, thì chúng ta trở thành là gì? Chỉ co cụm cho chính mình thôi. Mà ở góc độ Phật học đó là gì? Ích kỷ. Ích kỷ là gì? Lợi ích cho bản thân, cái quyền lợi bản thân trên hết thôi. Đó là luật pháp không có nghiêm cấm, nhưng mà ở luật Phật đó thì nó khích lệ chúng ta cần phải chia sẻ thông qua việc phụng sự và đóng góp. Cho nên thầy rất mong các anh chị em sau khi làm Phật tử rồi đó, tham gia các cái hoạt động của chùa. Thì ngoài chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta còn có một số chùa chi nhánh. Gần nhất đó là chi nhánh chùa Giác Ngộ ở xã Phước Vĩnh An, ngã ba Việt Kiều, huyện Củ Chi. Rồi chùa Giác Ngộ ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Quán Đông Hải ở ấp Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, chùa Tượng Sơn ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, và một số nơi khác đang nỗ lực hợp thức hóa thành chùa. Thì những việc đóng góp đó nó tạo ra dấu ấn, mà về lâu về dài nó trở thành là gì? Di sản đóng góp của mình để lại cho đời. Và theo Đức Phật đó, chết nó không có mất đi. Các năng lượng phước báo đó nó theo chúng ta như bóng hôn đời hình.